Long huyết chiến thần, chương 203, ân tình to lớn, gốc truyện audio.com, tương đương, Long thần gầm thét điên cuồng, trọng lực quá mức cường đại rồi. Chỉ lát sau toàn thân hắn đã ướt nhẹp mồ hôi, nỗ lực phấn đấu thời gian chừng nửa nén nhang cuối cùng mới đứng thẳng người lên. Thế nhưng, trong quá trình này thân thể hắn đã bắt đầu tiếp nhận rèn luyện. Mục tiêu kế tiếp chính là đứng lên ngồi xuống tự nhiên. Chỉ cần có thể ngồi xuống, Long Thần sẽ có thể vận chuyển chân khí hỗ trợ chính mình. Dưới trọng lực kinh khủng áp bách, Long Thần cố gắng hoàn thành nhiệm vụ từng bước một. Thời gian trôi qua khoảng nửa canh giờ, Long Thần thở hổn hển, đưa tay lau mồ hôi trên mặt. Cũng may lúc này hắn đã tiến vào trạng thái tĩnh tọa thành công. Kế tiếp là vận chuyển chân khí, từ từ áp xúc tiến hành rèn luyện. Dưới tình huống này, chân khí trong người hắn vận chuyển cực kỳ khó khăn. Long thần hao phí sức lực gấp trăm lần mới có thể miễn cưỡng khống chế chân khí chạy một vòng kinh mạch. Lúc này hắn có cảm giác vất vả giống như dùng tay nhấc một con voi đi đi lại lại. Long thần biết mình phải kiên trì càng lâu càng tốt, đây là cơ hội để hắn đột phá tới địa đan cảnh tiểu thành trong khoảng thời gian ngắn. Thậm chí còn muốn tốt hơn sử dụng luyện huyết hóa khí, bởi vì Linh Hy đã nói thực lực hắn rất yếu, không cần quan tâm đến căn cơ trụ cột, nhưng hắn vẫn chú ý đến điểm này, dù sao cẩn thận hành sự vẫn tốt hơn, vì thế hắn cuối cùng lựa chọn phương thức tu luyện an toàn làm chủ. Trong quãng thời gian khắc khổ rèn luyện này, thời gian chậm chạp trôi qua, thời gian Long Thần hoàn thành một vòng luân chuyển chân khí càng lúc càng ngắn. Cho đến 5 ngày sau, từ một vòng mất một ngày chỉ còn lại nửa canh giờ là xong. Trải qua 5 ngày rèn luyện, chân khí của ta đã áp xúc hơn phân nửa, thậm chí lôi diễm lực cũng tăng cường không ít. Hiện tại thực lực của ta đã mạnh hơn 3 phần, đây là cơ hội đột phá rất tốt. Kiên trì, Long Thần bất chợt nhớ tới Dương Linh Thanh và Linh Hy đang cần hắn trợ giúp. Từ sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ lực lượng cường đại, tinh thần hắn càng thêm kiên định. Long Thần biết đã là nam nhân phải có năng lực đảm đương một phía, phải không ngừng tiến bộ mới có thể bảo vệ người thân và chính mình. Thời gian lại qua thêm nửa ngày, Long Thần vận chuyển chân khí gặp phải trở ngại nghiêm trọng. Cho dù hắn thúc giục cỡ nào cũng không thể động đậy thêm một bước. Đã đến giờ rồi, tất cả chân khí cuối cùng đã tụ về đan điền, nhanh chóng trộn lẫn vào nhau tiến hành dung hợp. Cỗ chân khí đặc thù đỏ như máu dần dần hóa thành thể rắn, biến thành một viên địa đan rực rỡ. Quá trình diễn ra rất nhanh, Long Thần dốc toàn lực điều động chân khí, dưới tình huống áp xúc tới cực điểm đột nhiên lan tràn ra ngoài thân thể tạo thành một đám mây mù đỏ thẫm. Lúc này bên trong đan điền hắn đang biến hóa kinh người, thể tích địa đan dần dần thu nhỏ lại, nhưng lực lượng lại gia tăng gấp mấy lần, màu sắc cũng chói sáng hơn trước. Địa đan cảnh tiểu thành, thành công. Cảm giác được chân khí trong cơ thể tăng trưởng mãnh liệt, Long Thần biết thực lực đã cách Đông Phương Thiên Vũ không xa. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải tiến vào trạng thái long hồn biến thân. Cả người hắn tràn đầy lực lượng, toái tinh 50 lần trọng lực cũng không thể làm khó hắn chút nào. Động tác đứng dậy lộ vẻ dễ dàng vô cùng, bây giờ hắn có cảm giác áp lực giảm xuống đáng kể. Nếu như Nam Cung, góc truyện audio.com, Thành có thể đến nơi đây, hắn vẫn có thể và hắn lại đánh lên một trận, tái sử dụng một lần chân long cửu thiểm. Cảm giác sau khi thực lực trở nên mạnh mẽ hơn đúng là quá tốt. Cứ như vậy, trận tranh đoạt chiến Thanh Long chiến kích sẽ dễ dàng hơn nhiều lắm. Thanh Long chiến kích quan hệ đến Mạc Tiểu Lang an nguy, cho nên Long Thần không dám lỗ mãng chút nào. Còn có 3 ngày sẽ tới tranh đoạt chiến, ta sẽ dùng thời gian 2 ngày hoàn thiện chân Long cửu thiểm. Huyền Tiêu có thể luyện tới đệ cửu thiểm, tại sao ta không được? Áp lực lớn khiến cho Long Thần không thể thư giãn tinh thần, mới vừa đột phá tới địa đan cảnh tiểu thành, hắn chuẩn bị bắt tay vào tu luyện chân Long cửu thiểm. Ngay sau đó, hắn cảm thấy vui mừng chính là địa phương này vô cùng phù hợp để tu luyện chân long cửu thiểm. Cứ theo đà này, đệ cửu thiểm hẳn là không thành vấn đề. Trải qua một đoạn thời gian ngắn, Long Thần mới biết tu luyện chiến kỹ không hề đơn giản. Vốn là thiên phú của hắn đã xuất sắc lắm rồi, ít nhất tu luyện chân long cửu thiểm cũng nhanh hơn Đông Phương Huyền Tiêu rất nhiều. Thế mà quãng thời gian này, hắn vẫn gặp phải không ít trắc trở. 2 ngày trôi qua, Long Thần đã hoàn toàn nắm giữ đệ cửu thiểm, thông hiểu chiêu thức biến hóa và có thể dung nhập vào trong chiến đấu. Đã đến lúc trở về rồi, để cho bọn họ kinh hỉ thật lớn. Long Thần suy nghĩ trong lòng, bắt đầu lên đường quay về. Sau khi trở lại trung truyền điện, hắn nói thầm theo hướng Thanh Long Tinh. Ngươi đợi thêm chốc lát, ta sẽ có biện pháp cứu ngươi ra ngoài. Trong quá trình quen biết cho tới bây giờ, Long Thần cảm thấy Mạc Tiểu Lang chính là bằng hữu sẽ theo mình chinh chiến cả đời. Đây chính là một người đáng tin có thể giao phó tính mạng của mình. Ra khỏi tinh ma ngục, Nhan Hồng Hải tiến lên chào đón. Long thần thiếu gia, Huyền Tiêu đại nhân đã tới 2 ngày rồi, đang chờ ngài ở bên kia. Long thần gật đầu, sau đó chậm rãi đi về phía đông phương Huyền Tiêu. Hình như Long thần thiếu gia khác trước thì phải. Nhan Hồng Hải nhìn bóng lưng Long thần rời đi, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hắn đã trải qua một lần lột xác, một gã chiến giáp vệ sĩ ở gần đó lẩm bẩm, nghĩa phụ. Long thần tiến lại gần kêu gọi Đông Phương Huyền Tiêu. Thành công, Đông Phương Huyền Tiêu mở mắt ra trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề. Ừ, vậy thì trở về, nhìn biểu hiện của ngươi hẳn là thành quả không kém. Đông Phương Huyền Tiêu đánh giá Long thần hồi lâu, hắn biết Long thần trải qua chuyện tình Dương Linh Thanh đã phát sinh biến hóa rất lớn. Điều này giúp hắn thay đổi nhận thức, thoạt nhìn đã giống với nam nhân đỉnh thiên lập địa, không còn là thiếu niên tỉnh tỉnh mê mê giữa dòng đời. Hai người bắt đầu bước lên hành trình trở về. Tiểu lang, chờ ta. Long thần quay đầu lại nghĩ thầm. Lúc này Đông Phương Huyền Tiêu cũng đang nhìn tới phương hướng tinh ma ngục, vẻ mặt yên lặng xuất thần. Long thần hiển nhiên không hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn. Chẳng lẽ hắn cũng có huynh đệ bị nhốt trong đó. Long thần bất đắc dĩ đành phải nghĩ tới mấy chuyện tà ác. Trở lại Đông Phương Phủ, Long thần lưu lại tranh thủ nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ là đại hội thanh long chiến kích, hiện tại hắn đã đột phá cảnh giới, tạm thời có được một đoạn thời gian thanh nhàn hiếm hoi. Thế là hắn dẫn theo hai người Linh Hy và Mộng Giao đi dạo, hàn huyên cả một ngày. Không nghĩ tới ngươi lại có thể đột phá ở thời điểm. Góc truyện audio.com, khẩn cấp thế này, Long thần, ngươi thậm chí còn lợi hại hơn ta. Ta đây tu luyện lưu thủy thánh thể cũng chỉ đạt tới hình thức ban đầu mà thôi. Ngữ khí Mộng Giao tương đối bất đắc dĩ, đoạn thời gian này ở gần Long thần, nàng luôn có cảm giác áp lực rất lớn. Long thần mỉm cười nhàn nhạt, bỗng nhiên nghĩ tới chuyện tình Dương Linh Thanh. Mộng Giao tỷ, Đông Phương Thiên Tinh còn quấn lấy ngươi không? Tên kia, vừa nhắc tới chuyện này, Mộng Giao lập tức cau mày tức giận, nói. Hắn ỷ vào thực lực cao cường nhiều lần tới bắt ép ta. Cũng may ta làm theo ngươi, mang danh nghĩa phụ ra hù dọa hắn mới được an ổn vài ngày. Như vậy sao? Trong mắt Long thần lóe lên hàn quang. Gia tộc này đúng là có quá nhiều người ỷ thế làm càng, cho dù là Đông Phương Thiên Vũ, Đông Phương Thiên Tinh, hay là Bắc Đường Mặc đều là địch nhân của hắn. Cũng tốt, vậy thì xử lý từng tên một, ngày mai lấy Đông Phương Thiên Vũ ra tế cờ đầu tiên. Trời vừa sáng, Long Thần và Mộng Giao đi theo Đông Phương Huyền Tiêu đến Huyền Phong Các. Nơi này đã đứng đầy người, ai nấy thực lực hùng hậu, đa số là võ giả thiên đan cảnh trở lên. Trong đó một vị lão giả tóc bạc mặt sáng, dáng vóc gầy gò thu hút sự chú ý nhiều nhất. Lão giả này ánh mắt sắc bén, khí tức toàn thân giống như một thanh lợi kiếm bức người. Lồng ngực Long Thần bỗng nhiên nặng nề, cảm giác hít thở không thông. Long Thần biết đây là tộc trưởng đương nhiệm Đông Phương gia tộc, theo tin đồn đã vượt qua cảnh giới thần đan cảnh từ lâu. Mọi người thường gọi hắn là Thanh Long lão tổ, trên y phục có thêu hình thần long màu xanh cực kỳ quý phái. Tộc trưởng, coi như là Đông Phương Huyền Tiêu cũng phải hành lễ với lão nhân này. Mọi người đã đến đông đủ, cùng đi tổ lăng. Thanh âm Thanh Long lão tổ khàn khàn kỳ lạ. Vẻ mặt lãnh đạm, khí thế bức người, hiển nhiên là đối tượng không dễ trêu chọc. Địa điểm diễn ra thanh long chiến kích ở bên trong tổ lăng. Ngày hôm qua Đông Phương Huyền Tiêu đã nói cho Long Thần biết chuyện này, quy tắc tranh đoạt chiến rất đơn giản. Trong số những người trẻ tuổi, ngoại trừ Đông Phương Thiên Thần, Đông Phương Thiên Tuyền và Đông Phương Thiên Tinh đã nhận được tư cách ra, những tiểu bối khác sẽ tham gia cạnh tranh. Dĩ nhiên, người được dự đoán mạnh nhất trong nhóm chính là Đông Phương Thiên Vũ. Trong tổ lăng có lưu giữ một thanh siêu cấp thần binh, tương truyền được gọi là thanh long chiến kích cấp bậc địa giai. Trên con đường tỷ thí đoạt lấy thanh long chiến kích sẽ đi thông qua không gian đặc thù, bên trong có 1.000 con rối lưu kim canh gác. Chỉ cần thu hoạch 100 viên lưu kim tâm sẽ có thể chạy thẳng tới địa phương cất giữ thanh long chiến kích. Trong quá trình đó khẳng định xuất hiện nhiều người đối chiến lẫn nhau, ai mạnh ai yếu sẽ phân ra ở chỗ này. Con rối lưu kim là khôi lỗi cường đại nhất của Linh Vũ gia tộc, chiến lực chân chính mạnh hơn con rối cương thiết và cương mộc rất nhiều. Long thần nghe thấy cái tên này tự nhiên nghĩ đến kim thánh ân lưu kim chiến thể, nó đã được xưng là lưu kim, khẳng định tài liệu luyện chế không thể nào thua kém chiến kỹ huyền giai cao đẳng. Thế nhưng, cũng may con rối lưu kim chỉ có lực công kích cường hãn, trong cơ thể không có chân khí. Vì thế một khi bộc phát chiến đấu rất khó theo kịp võ giả chân chính. Long thần âm thầm tính toán kế hoạch chuẩn bị tiến vào tranh đoạt chiến. Ta và Mộng Giao thì rõ ràng là đối tượng bị cô lập, nếu như Đông Phương. Góc truyện audio.com, Thiên Vũ cổ động liên hợp với đám người kia, hai người chúng ta tất nhiên sẽ rơi vào thế hạ phong, càng đi càng khó, càng đánh càng mệt. Long thần vừa suy nghĩ vừa đi theo đội ngũ từ từ tiếp cận tổ lăng. đến nơi này xem như chuẩn bị bắt đầu tranh đoạt chiến rồi, đám tiểu bối đặc biệt khẩn trương, mặt mày hưng phấn, hoặc là lo lắng đi đi lại lại. Đã đến tổ lăng, không được ồn ào quấy nhiễu tổ tiên. Thanh Long lão tổ thấp giọng nói một câu, nhất thời tất cả mọi người yên tĩnh lại. Sau đó Thanh Long lão tổ mở cửa tổ lăng, tự mình dẫn đường phía trước. Cả đám người muốn nói chuyện cũng chỉ dám thấp giọng nghị luận. Thấy không, tuy rằng Long thần được Tư Thúc cứu trở lại, nhưng mà trong người khẳng định trọng thương. Bây giờ thực lực hắn ít nhất phải giảm 5 thành, không biết Thiên Vũ ca ca bố trí kế hoạch có tác dụng không? Chuyện này ngươi đừng quản, chúng ta chỉ cần nghe lời làm việc là được rồi. Sau khi kế hoạch thành công, Thiên Vũ ca ca sẽ không bạc đãi chúng ta đâu, hắc hắc. Ta cũng không hiểu tại sao phải hưng sư động chúng như vậy. Dù sao thực lực chúng ta đã là địa đan cảnh tiểu thành rồi, theo ta thấy chỉ cần một người là có thể bắt hắn dễ dàng. Những người này thấp giọng nghị luận, nhưng mà đám người Huyền Tiêu và Linh Hy có thể nghe thấy rõ ràng. Lúc này Linh Hy có chút lo lắng kể lại cho Long Thần, chẳng qua là hắn mỉm cười nhàn nhạt không hề quan tâm, loại người sử dụng thủ đoạn trong chiến đấu hiển nhiên không phải là cường giả chân chính. Rất nhanh, đám người Long Thần đi tới vào sâu trong tổ lăng, đứng phía trước bàn thờ tổ tiên. Long Thần nhớ là nơi này ẩn giấu huyền cơ, bên trong có thứ gì đó khiến cho Long Ngọc xuất hiện động tĩnh. Mặc dù lần này không xảy ra chuyện đó, nhưng nội tâm Long Thần vẫn có cảm giác kỳ diệu, hắn biết ở nơi này phải có đồ vật đặc thù nào đó thích hợp với mình. Thanh Long chiến kích ở bên này, Đông Phương Huyền Tiêu chỉ vào một đại môn vàng kim phía sau bài vị, nhỏ giọng nói. Có lẽ đồ vật hấp dẫn Long Ngọc là Thanh Long chiến kích, không hổ là thần binh địa giai. Ta phải dốc toàn lực đoạt lấy nó mới có cơ hội lội ngược dòng. Long Thần âm thầm suy nghĩ. Lúc này đám trưởng bối Đông Phương Huyền Tiêu và Thanh Long lão tổ bắt đầu tế bái tổ tiên. Về phần đám tiểu bối Long Thần, Mộng Giao đứng chung một chỗ trịnh trọng hành lễ. Được chú ý nhất không phải là băng xương mỹ nữ Đông Phương Thiên Tuyền, cũng không phải là Đông Phương Thiên Tinh tà khí đầy mình. Mà là một nam tử thân hình cường tráng, từ đầu tới cuối không nói một câu. Bộ dáng hắn tương tự Đông Phương Huyền Tiêu, Long Thần cảm giác khí tức phát ra từ hắn không thua gì Bắc Đường Mặc. Hắn chính là đệ nhất thiên tài Đông Phương gia tộc, đã đạt tới thiên đan cảnh tiểu thành khá lâu rồi. Hơn nữa tu luyện Thanh Long chiến pháp có thể bộc phát uy lực vô cùng lợi hại. Mộng Giao nói nhỏ vào tai Long Thần, Đông Phương thiên thần, so sánh với hắn, Long Thần thậm chí thấp hơn một cảnh giới, đúng là khó thể tin tưởng chuyện này. Xem ra thế hệ trẻ Linh Vũ gia tộc lấy thực lực thiên đan cảnh tiểu thành mạnh nhất, ban đầu Mạc Tiểu Lang cũng có thể đạt tới cấp bậc này. Thế nhưng, Mạc Tiểu Lang có Thiên Lang yêu nhận hiển nhiên là chiến lực chân chính mạnh hơn vài phần. Long Thần đến tận hôm nay mới hiểu được Mạc Tiểu Lang ban đầu xuất hiện ở Bạch Dương Trấn đã yêu nghiệt đến trình độ nào. Ồ, góc chuyện audio.com, không phải là cái tên Long Thần bị người ta đánh tàn phế sao? Hôm nay cũng dám tới tham gia tranh đoạt chiến, đúng là khiến ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Bỗng nhiên một giọng nói âm dương quái khí truyền đến, Long Thần quay đầu nhìn lại liền thấy Đông Phương Thiên Vũ dẫn một đám đệ đệ muội muội bước tới. Trong những người này, niên kỷ Đông Phương Thiên Vũ không phải lớn nhất nhưng hắn chính là người mạnh nhất. Ngoài ra còn có mấy người có thực lực địa đan cảnh tiểu thành. Có lẽ đây là đội ngũ giúp hắn tham gia tranh đoạt chiến kỳ này. Đừng vội, còn có rất nhiều chuyện khiến ngươi nhìn lắc mắt. Long Thần nhàn nhạt hồi đáp một câu, sau đó trực tiếp bỏ lơ tên kia. Ta đây rất mong đợi biểu hiện của ngươi. Đừng có yếu đến mức bị con rối Liêu Kim đánh cho tè quần ra, kêu cha gọi mẹ thì mất mặt lắm, ha ha ha. Vừa nói dứt lời, Đông Phương Thiên Vũ nở nụ cười chế nhạo, các thiếu nam thiếu nữ phía sau cũng cười phá lên phụ họa. An tĩnh, lão nhị Đông Phương Huyền Vũ đang tế tự quát một tiếng, đám người kia vội vàng ngưng cười, bộ dạng đàng hoàng trở lại. Tốt, Đông Phương Huyền Vũ khẽ gật đầu, đi tới gần nói với Đông Phương Thiên Vũ. Vũ Nhi chỉ chớp mắt đã trưởng thành như vậy, đã có dáng dấp nam tử hán đại trượng phu rồi. Ngày hôm nay ngươi hãy biểu hiện cho cô xem một chút, đừng để ta chiếu cố ngươi mấy năm nay vô ích. Đa tạ cô cả đời Vũ Nhi không dám lãng quên ân tình cô ban cho. Ta nhất định sẽ biểu hiện tốt nhất, đoạt lấy Thanh Long chiến kích đánh đông dẹp tây làm vẻ vang Đông Phương gia tộc. Người đó, chỉ biết ba hoa. Ngữ khí Đông Phương Thiên Vũ quá mức ngông cuồng, Đông Phương Huyền Vũ chỉ trách nhẹ một câu, nhưng không có lên tiếng chỉnh lại. Từ thần sắc của nàng có vẻ như nhận đồng với ý kiến này. Sau đó nàng nhìn về phía Long Thần, thản nhiên nói. Ngươi đã khôi phục, nhờ ân phúc của ngươi, Long Thần ta hiện tại chưa chết nổi. Đối với nữ nhân này, Long Thần hiển nhiên không cần lo lắng thể diện làm gì. Ngươi, trong mắt nàng, Long Thần đã chết đến nơi rồi, thế mà khẩu khí vẫn còn ngang tàng như thế. Điều này làm cho Đông Phương Huyền Vũ tức giận chí cực, càng nhìn càng chán ghét, chỉ muốn một đao chém chết hắn. Không biết ngươi rốt cuộc có ưu điểm gì đặc thù, đến độ tuổi này mới bước vào địa đan cảnh. Linh Vũ gia tộc tùy tiện cũng có thể lấy ra một bó to, lần này Huyền Tiêu sẽ thấy lựa chọn của hắn buồn cười cỡ nào. Đoạn thời gian trước hắn đi Bắc Đường gia tộc quấy rối vì ngươi, trở lại còn dám ầm ĩ với phụ thân ta. Cũng may hắn có địa vị không thấp, nếu không đã bị gia tộc giam lỏng rồi, ngày hôm nay làm gì còn đứng được ở nơi này. Cái gì, Huyền Tiêu động thủ, Long Thần hoàn toàn không biết chuyện này, hắn đang suy nghĩ không hiểu tại sao mấy ngày qua Đông Phương Huyền Tiêu có vẻ uể oải. Thì ra là hắn động thủ với Thanh Long lão tổ. Long Thần cảm thấy chuyện này có chút đạo lý, Linh Vũ có bốn đại nội tộc duy trì trạng thái hỗ trợ lẫn nhau, chuyện này rất khó giữ vững cân bằng. Đông Phương Huyền Tiêu cả gan phá vỡ quy tắc đi tới cửa uy hiếp Bắc Đường Minh, đây không phải là làm mất thể diện của Thanh Long lão tổ sao? Long Thần ta ghi nhớ phần ân tình này, ngày sau sẽ báo đáp gấp bội. Long Thần âm thầm nhớ kỹ chuyện này. Lúc này Thanh Long lão tổ quay đầu lại, lãnh đạm nói. Tranh đoạt chiến sắp bắt đầu, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Cách chương.